Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thank you. đạo thường thượng Phật đại chư vị tổ sư. A Di Đà Phật. Kính bạch hòa thượng tôn sư, kính bạch hòa thượng thượng trưởng thiền long, hôm nay tất cả tăng ni phước hậu và thiền viện Sơn Thắng và tất cả những chùa lân cận rất là vui mừng hòa thượng Giá Lâm về thăm tổ đình. Do đó chúng con có siêu duyên sự cầu thành đảnh lễ xin các bạch. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch hòa thượng tôn sư tổ đình phước hậu, kính bạch hòa thượng viện trưởng thiền viện Trúc Lâm. Chúng con là hàng môn đồ đệ tử của phước hậu cũng như Sơn Thắng và tất cả chùa lân cận. Hòa thượng về thăm lại tổ đình và thăm lại quê hương, nhắc nhở cho chúng con tu hành. Chúng con rất lấy làm hân hạnh được diễm phúc hòa thượng Giá Lâm. Vậy chúng con kính trình lên hòa thượng nhà hòa thượng từ bi có đôi lời chỉ giáo cho chúng con thân thêm công đức. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và chúng con cũng chào mừng lễ cúc, cầu nguyện tham bảo gia hộ cho hòa thượng luôn được nhiều sức khỏe. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Được tôi về đây thăm chúng tổ, về đây thì có chư tăng, chư ni và phật tử tiếp đón nồng hậu, tôi rất vui. Nhưng mà vì được xa mệt, tôi không có thể nói chuyện nhiều ngay bây giờ được. Chiều khoảng 2:30, chư tăng chư ni tụ hội lại tại chánh điện, tôi sẽ nói chuyện nhắc nhở tu hành để dành đi mệt quá nó không đỡ. Thôi tất cả đứng dậy.
Thấy cái dáng cũng còn khỏe. Chân cảm là nó cũng yếu. Dạ, tôi và đương yếu chân này, chân trái.
Hay còn chân mình đi chịu.
Nói chung là Phật giáo từ Ấn Độ truyền sang Trung Quốc, do đó mà coi như là văn hóa cũng ảnh hưởng văn hóa Trung Quốc. Do đó những kinh tạng của ta còn rất nhiều trong Hán tạng, nói riêng của những thiền tạng và tịnh độ tạng dịch ra chưa hết. Mà bấy lâu nay Hòa thượng Trúc Long đây, cũng như Hòa thượng Sơn Thắng và Hòa thượng Thường Chiếu, muốn làm sao cho được Việt hóa để dân ta đọc được, mười người dân có đọc được thì Phật pháp hưng thịnh. Chứ thôi cứ tụng hay a rồi cứ là như thị ngã văn nhất thời Phật tản sanh giới quốc rồi chi đó thì không ai hiểu. Mình tụng kinh thành chú, tụng kinh để hiểu nghĩa kinh và cũng được tu theo những lời Phật dạy. Tu như vậy mới gọi là tu hành đúng chánh pháp. Còn mình tu khác hơn thì e rằng đi một chặng đường nào đó.
Đi đâu tự nhiên?
Thầy nghe. Gì?
Chưa đâu. Chưa đâu. Phải tới 100 tuổi lại đi qua đi.
cái nền nhà này là do thường giác về đây rồi quỳ lại. Cái mấy ông Phật tử này họ thấy vậy, cái họ sốt sắng mà làm thành cái nền nhà.
Ce socle de maison a pu être construit parce que la fois où tu es revenu, tu t'es prosterné ici, et cette image-là a donné l'idée aux autres bouddhistes de construire ce site en souvenir du lieu de naissance.
Nếu không có thường giác thì chắc là bỏ qua luôn.
Si tu n'étais pas là pour te prosterner, peut-être que personne n'y aurait pensé.
Thầy thì không có nghĩ tới cái chuyện mà lo cho tổ tiên ở nhà.
Moi, je n'ai pas pensé à sauvegarder les souvenirs de mes ancêtres ici.
Chỉ lo cho đạo, lo cho có những người tu thôi.
Je me suis seulement occupé du dharma et des bouddhistes qui veulent pratiquer.
Nhưng mà rồi tại quý Phật tử, nhất là thường giác mở đầu, rồi mấy người sau mà bắt chước, bây giờ làm thành cái chỗ đây, rồi họ sẽ có cái bia bia chuẩn bị rồi đó, để kỷ niệm.
Grâce à toi au départ et puis aux autres bouddhistes qui ont suivi cette idée là, on a pu donc construire ce socle et mettre ensuite une stèle en souvenir du lieu de ma naissance.
Cái bia đó sẽ có cất lên cái nhà để làm cái nhà bia để kỷ niệm, mà kỷ niệm đây là người sau chứ thầy không có.
Le souvenir qui en restera, ce sera pour les autres, mais pas pour moi, parce que je n'aurai toujours pas de plus.
Thôi vậy cho biết. Chứ năm lại đây đâu có cái này.
Dạ không. Chỉ có đất với lại cỏ thôi.
Như hồi xưa nước, bây giờ nước lớn, tức là nước thủy triều dâng lên cao đó. Do đó mình phải xây lên đây một thước cây.
Đây là chỉ huy nè.
Ông thầy này, ông đạo hữu thầy vận động Phật tử đưa tiền đó. Sau này chuyển qua dân lời hòa thượng chỉ dạy sao thôi, bên này tình ý của hòa thượng. Tôi chỉ công quả thôi.
Đây là cái nhân duyên có chung Phật tử trong đạo tràng tại tệ, chứ không phải riêng con. Vài năm rồi thầy con có xuống đây khám bệnh cho mình tham quan đó. Rồi mấy bác sĩ khám bệnh thì tụi con ở công làm gì, nên thầy dẫn đi trên thăm hết cho biết. Nhân dịp ta đến đây rồi
phải có bác ba đến thăm đây. Tôi gọi điện thoại xuống kêu vô đây. Hồi nãy là sư ông cũng nhắc tính ghé, tôi nói bác ba vô đây. Đây là bác ba, đây là bạn thân của hòa thượng, bạn chí cốt đó, chia ngọt xẻ bùi lúc còn chưa đi xuất gia đó.
Bữa hợp cũng nhỏ hơn thầy một tuổi.
Bà không lên thì tôi lên chuyện qua rồi.
Đây à, đây bà. Có chút xíu bây giờ biếu.
Cô quản lý đâu Thái Nguyễn? Cái này là bạn thân. Đây vô đây. Vô đây bác ba đây. Phải đưa ngay bác ba chứ. Đây. Mấy cô họ tặng quà cho bác ba đây. Đó. Thôi thì già rồi. Thì được mấy cô rồi mấy kia mấy cô tặng cho mình.
Hôm Tết tôi tính tôi đi mà bị mắt chưa nổi lắm, không thấy đường, thôi tôi đi.
Hồi xưa thầy chú này nè, là cùng học một lớp, ngồi một bàn, rồi cho tới mãi, rồi sau này huynh đệ thân mật làm gì kêu hai người cùng làm. Đó. Tổ chức ghe đi buôn cho hai người đi.
Buôn ngồi đó hợp lắm, chứ phải bây giờ đi chèo không?
J'allais en classe avec lui pour s'asseoir à la même table. Et même après, quand il a fallu aller commercer et faire du bateau, on était tous les deux à faire le travail.
Thầy đi tu thì
dẫn khác đi luôn. Dạ, thời thầy đi tu thì thầy đi thì đi ở nhà rồi lôi đôi cái ông thanh bà thanh cưới vợ rồi cái con mắc kẹt.
Bị ông già chết. Bà thân với hai đứa em nhỏ nên thành nó kẹt đi không được. Ông già với đứa em bị đi bài bằng chân một lần. Thành ra nó kẹt rồi không có bà già đi được. Bà già thì hai đứa em nó kêu mần gì được hả? Nó mới có đứa nhỏ đâu chín 10 tuổi. Rồi phải ở nhà rồi kẹt luôn.
Nói giờ luôn.
Nói giờ chú ba đi đi.
Gặp lúc gặp thời thì đi được, còn tới nó trễ rồi thôi.
Anh Duyên hơi chưa tới.
Trễ chuyến đò thì chịu luôn.
Tôi bạn là lắm, không 20 tuổi
rồi. Vậy là chú ba thỉnh thầy dạy chứ chú ba phương pháp tu ở tại nhà nhất là người già chú ba.
Có chứ. Dạ. Đã chạy mấy năm
trước rồi. Dạ. 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 La barque est passée, je n'ai pas pu la prendre.
Rồi, thầy thăm chút thì giờ tổng có chỗ ngồi không?
Không.
Không có.
Không
có.
Đấy, đừng lụng mắt.
Bây giờ có điện thoại thì cũng dễ.
Cái ghế nó chắc nó có rồi, tính ngay, tính
ngay.
Không có.
Không có cái ghế nhựa.
Phật đi nghe.
Nhắn niệm Phật hoài thầy ơi. Không có đi chùa được rồi, đau quá rồi không có đi chùa được, ở nhà niệm Phật không. Lên để người mấy cô trên chùa cũng hiểu là niệm Phật đi.
Tâm việc. Có 60 năm mà hồi xuất gia tới giờ mấy mươi.
Giờ xong 82.
82 tuổi rồi.
lên cái hình chú. Con nó già quá mà giờ thấy đâu có già không.
Thôi bây giờ đi, bây giờ mình đi vô thầy ta
nói làm chớ. Nhớ hồi trước giờ mấy mười năm không?
Qua 40 năm gì đó.
Ủa 60 năm trước đó tôi mới tôi nhớ tôi hăm mấy tuổi.
Tôi
nói là 82. Gồm 60 năm.
Bây giờ là ở với ai?
Bây giờ ở với ai, sống với ai?
Sống với đường hú.
Chứ bây giờ mệt quá rồi.
Đây
là
đem
mình
đem
đi đó. Vô đây một ngày 4
giờ. Chút
đi.
Thôi thôi. Đó,
phước báo. Phước báo. Phước báo.
Con còn hưởng sống tên
chứ. Hưởng biết tu đó. Hưởng
biết tu là bình tĩnh đó.
Hưởng biết giảng đạo lý rồi đó.
Thank you.
Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa Thượng, ni chúng chùa Phật Quang và chư Phật tử, hôm nay có duyên sự đầu thành đảnh lễ xin tác bạch. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thầy, hôm nay nhân dịp Thầy về thăm lại chùa cũ, chúng con xin kính dâng lời thánh tuế Thầy. Kính chúc Thầy được nhiều sức khỏe để làm, để chúng con được nương tựa lâu dài. Ngưỡng mong trên Thầy từ bi chứng minh cho chúng con với tất cả chí thành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Hôm nay về đây thăm lại chùa cũ, thấy có quý cô đang chịu trách nhiệm chủ trì để gìn giữ ngôi tam bảo này, chúng tôi rất hoan hỷ. Vì những người trước đi qua, thì những người sau đã đến, mà đến với tư cách là một người xuất gia chân chánh tu hành để duy trì chánh pháp tại đây, đó là một bước lớn vượt qua. Thì mong rằng tất cả quý cô sẽ gánh gánh nặng này cho tới trọn đời, bởi vì chúng tôi không có thể làm cái trách nhiệm kế thừa cho các hòa thượng trước. Thì bây giờ quý cô chịu trách nhiệm kế thừa đó, giữ trọn bổn phận, duy trì cái ngôi Phật Quang được lâu dài, thì cái chuyện đó là một việc lớn đối với thông thông ngon. Mong các cô cố gắng tinh tấn tu và để vượt qua càng ngày càng tốt đẹp hơn, tâm đã hơn.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trên hòa thượng đã từ bi huấn thị cho chúng con, chúng con xin y giáo phụng hành và đầu thành đảnh lễ cúng dường.
Cái chỗ này là cái chỗ mà Thầy xuất gia đầu tiên.
Nó quỳ xuống đi.
Quê hương ở dưới kia.
Nó thường là giác quỳ xuống rồi.
Con kêu quỳ xuống.
Ở đây bao nhiêu năm thì biết nhớ không? Không ai nhớ hết.
Dạ.
Ở đây là bao nhiêu năm? Đầu tiên sau khi xuất gia, ở cho tới đủ khả năng đi hoằng hóa các nơi, rồi sau này hòa thượng trụ trì ở đây, tức là anh của thầy, thầy anh của thầy, về đây rồi bây giờ ngài cũng tịch rồi, nên bây giờ mời quý cô đây về trụ trì. Như vậy thì cái chùa này là cái nơi đầu tiên dung cho thầy tu và tu học tại đây, rồi mới đi các nơi khác làm. Vì ở đây gần quê hương của thầy, từ đó lên đây chừng 3 cây số.
À,
nói cho biết cái gốc gốc tích như vậy đó.
Ông mười là em của bà ngoại con. Bà ngoại thứ hai, ông mười thứ mười.
Năm nay được bao nhiêu tuổi?
Chị ba nói ông mười muốn nghe.
Năm nay ông được bao nhiêu tuổi?
85.
Mới 65 à.
85.
Tôi giảng mỗi lần ở dưới đường ở dưới. Từ bỏ thời gian không biết đường đi. Còn tôi đi vẫn đi ra. Bây giờ được gỗ ổn rồi, giờ đang kêu rồi. Thì anh chết mới bà.
Chú ơi,
có hình chứng đáng lắm.
Thầy nhớ ông Tô Hiệp không này? Tô Hiệp.
Thầy
ra gì
cái này
cho
mừng cho chúng cầu trước coi chứ bao đành danh lá nữa.
Thôi
ráng
niệm Phật
nha. Mạnh quá.
Ừ. Được chưa hết. Thay mặt cho toàn thể quân trưởng của hòa thượng xin gia đình phục vụ chính quyền và kính dâng lên hòa thượng đôi lời phát bạch. Phật kính bạch thầy, cách đây trên 50 năm thầy đã trở về để cùng với thầy Đại Đức Quỳnh Di và thiết lập cho chúng con một cái gia đình Phật tử và lễ tên chánh huệ. Giờ phút này trong những cái đứa trẻ đã theo hướng về được Phật giáo thì do công đức của thầy và của Đại Đức Quỳnh Di, và tất cả những bút tích hôm nay con kính dâng lên thầy để thầy nhìn lại những cái bút tích ngày xưa khi thầy là một Như Lai sứ giả của Trung ương và trở về để giáo dục cho tất cả hàng Phật tử chúng con. Thì hôm nay chúng con giữ được cái bút tích và chúng con kính dâng lên thầy để thầy kỷ niệm. Bút của thầy ngày xưa, thầy viết cho con có lưu bút. Đây là các bài thầy đã ban tặng cho gia đình Phật tử chúng con và đăng vào cái cuốn sen xanh, cái báo sen xanh để làm kỷ niệm. Đó thì hòa thượng thường thủ khánh ăn vẫn còn tại thế.
Lấy cho cái này dài quá.
Dạ.
Thôi mình phải đến đủ rồi. Nguyên thuộc quá.
Hai, ba. Mừng thầy đến với chúng con đem nguồn vui tình mừng, mừng thầy đến với chúng con chờ mong, mừng thầy đến với chúng con muôn hồn thơ tươi cười, mừng thầy đến với chúng con ngóng chờ, thầy đến với chúng con tiếng ca cười đón hồng chiều bên. Thầy đến với chúng con trong ánh sen bị vàng muôn hồng thờ trang nghiêm.
Mời thầy đến với chúng con đem lòng tôi từng mình. Mời thầy đến với chúng con chờ mong. Mời thầy đến với chúng con muôn hồng thờ tươi cười. Mời thầy đến với chúng con ngóng chờ. Thầy đến với chúng con trong tiếng ca hát cười đón hồng chiều lên, thầy đến với chúng con trong ánh sen bị vàng mua hồng phận trang nghiêm.
Tôi và tất cả các em tụi tự ra ngoài để hòa thượng nghỉ.
Em đi một bài hát nói rằng thầy đến như gì xem
trong ánh sen bị vàng,
ánh sen bị vàng
quý Phật tử thấy cái câu mà ánh sen huy hoàng đó là sao? Hơi khó ha. Sen,
sen tốt đẹp. Ánh sen dù là mọc ở dưới bụng nhưng mà không hôi mùi bụng, đó là cũng tượng trưng cho một người ở trên trần gian mà không lắm mặt của trần gian.
Nói thêm cho đầy đủ hơn, tất cả người tu ai cũng là người phàm tục, phải không? Mà phàm tục về ví dụ như hoa sen mới chui ra thì nó đều ở trong bụng như nhau, nhưng mà nó vọt lên từ từ từ, rồi tới một ngày nào nó nở ra, nó vừa chớm nở thì lúc đó mùi thơm ngạt ngào. Như vậy để nói lên cái tinh thần người Phật tử biết mình từ cái dở, giờ mình ráng đến với đạo, đến với đoàn thể, tập tu từ từ rồi lần lần nó sẽ hay. Mà cái hay đó không phải là cái hay thế tục, mà cái hay của gọi là ánh sen huy hoàng, tức là của đạo đức, cũng như ánh hào quang vậy đó, phải không? Nghĩa là từ khi mình hiểu đạo về sau, những hành động, những lời nói của mình đều là những hành động đạo đức, chứ không có những cái gì mà quen ốm nữa. Cho nên mới nói ánh sen huy hoàng. Tôi còn nhớ ánh sen huy hoàng hoài, tới đâu làm cho sáng tới đó, là tới đâu mình làm cho đẹp tới đó, chứ không có nên để làm cái lá sen tàn héo của nghe thôi thì không như đó. Thôi tất cả thì lui.
Non, je suis content d'être là.
Thường Giác nói, dạ sư không, con rất vui mừng ở đây thôi.
Ở đây nhìn ha.
T'aperçois en train de le regarder, alors dis, mais tu es là juste pour regarder alors.
C'est déjà beaucoup pour moi.
Nhìn không mà cũng rất đủ chứ đối với Thường Giác rồi.
À thôi vậy sao? Ai thấy thì đứng nhìn không tội nghiệp với em trước đó.
Si c'est que ça, alors c'est très bien, parce que comme il dit, vous voyez le regarder, il pense que peut-être que tu as des questions à lui poser. L'année half là, il s'est dit, mais il t'a dit quelques mots à dire en vietnamien. Alors maintenant, on peut dire très bien.
Mais je ne suis pas un très bon élève pour le vietnamien.
Thường Giác nói, Thường Giác không có phải là một học sinh giỏi về tiếng Việt đâu. Thật ra nó dạy hồi nãy chứ giờ quên rồi.
Dạ, nói cái câu đó vô bệnh tình nhiên. Chúng con phát hiện Thường Giác.
Thật chí, il s'est dit là, il dit de répéter après lui, tu sais ce qu'il t'a dit tout à l'heure, con, pháp dân,
con, pháp dân, pháp dân, pháp
như vậy là cũng cuộc được một câu.
Donc tu as bien retenu au moins une phrase.
Thôi đi,
đẹp quá đẹp. Maintenant, tu peux regarder le vénérable et t'exprimer avec les yeux, sans parole.
Với Việt Nam Hoa Pháp, giả ý này, nhìn Thường Giác, rồi nó lại ngồi ở dưới này, hết cái thách ở trên, thầy ở trên thách đó, mấy cái ngồi có lên quài, rồi thầy ra đi tới lui cứ nhìn theo hoài, không nói gì hết, rồi tới chuyện chạy về bên này, chạy theo, rồi quý y,
phải có gì gì.
Thường Giác nói hồi mà lúc mà gặp Hòa Thượng ở bên Pháp á, thì là có nhiều người thúc Thường Giác quy y với Hòa Thượng, nhưng mà lúc đó thì là Thường Giác chưa có định cái chuyện đó. Thành thử ra có một hôm thì Thường Giác quỳ lại ở dưới tượng của Đức Phật Quan Âm. Ở đó thì Thường Giác mới nói là nếu mà tất cả duyên có đủ đó thì là sẽ đi với Hòa Thượng. Xong rồi cái ngày Hòa Thượng đi lên đường đó thì là sáng hôm đó thì có hai vị tăng lại mời Thường Giác lên để chào Hòa Thượng thôi, chắc là chào Hòa Thượng thôi. Xong hồi mà lên tới thất của Hòa Thượng thì Hòa Thượng tự nhiên cho Thường Giác tên của Thường Giác rồi. Thành ra Thường Giác nói không vậy là cũng như là đủ duyên.
Đó để chứng minh rằng cái duyên Phật Pháp cũng như cái duyên của cái mỗi người nó từ đời trước đến đời này nó liên hệ rõ ràng. Có duyên thì gặp lại dù ở trường hợp nào. Bởi vì không có thể nói chỉ có đời này, mà những đời về trước hoặc là có cái duyên thầy trò mà là đời này sanh chỗ nào đó khác thì gặp lại cũng vậy, thấy có cái gì quý quý, tin rằng không phải mình mới có mặt một lần ở đây mà đã có mặt nhiều lần, cho nên cái duyên đời trước mới có. Mà có duyên đời trước bây giờ gặp lại thì mới có cái gì thân thiện hơn. Đấy, biết thật thì dạy mình tất cả pháp đều do nhân duyên sinh, tức là cái gì cũng nhân duyên sinh hết. Thì cái việc mà đời này đời kia đã có liên hệ nhau thì gặp lại thì dễ thông cảm, dễ mến. Những người ở trong nước với nhau mà lại có khi ở xa mà gặp cái cảm tình mến, nhưng mà có những người ở gần nó không thèm nghe, rồi tự nhiên không nói xa, đó là cái duyên rõ ràng, chứ đâu phải nói người ở xa mến hay người ở gần mến hết, không thèm mến. Đi ở chùa mấy chú á, chưa chắc là 30-40 người đều mến mình hết, có không? Thỉnh thoảng cũng có những người thầm chống mình thôi, phá mình thôi. Mấy cái chuyện đó nó rõ ràng cũng có cái duyên, nhưng hai bên cái duyên thuận, cái duyên nghịch, tới đây nó là cái duyên nghịch. Như vậy có lợi có hại. Duyên nghịch đó giúp cho mình nhiều kinh nghiệm, chứ rồi thuận quá biết rồi hô đâu được đó, biết mình có thừa, nhờ có những cái chống nghịch rồi mình mới có kinh nghiệm, mình mới biết rõ ràng trong cuộc sống này có hai mặt chứ một mặt, có thuận thì phải có nghịch, có nghịch giúp mình có nhiều cái ý kiến cũng hay, bất thuận thì giúp mình làm nhiều việc được, cái nào cũng là giúp cho mình.